Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về niềm tin vào sự tha tội. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi không thể biết qua tiếng hát Hà Kim.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiên bếp lê hem như căn nhà mình, rồi Ngài lặng sống ở Nazareth sống lao động. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn mạo gai buốt đâm thấu tim. Điều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang gian áo xua tan lơ âu sơ sề. Mọi lòng cùng con Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân. Làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài, bạo cuồng phong ba quy vâng dấu hiệu Chúa ban, hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta. Điều tôi biết cho không chung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng, bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên đàng, tận cùng chính cứu Chúa của nhân loại là vua.
Vừa rồi là tiếng hát Hà Kim trong ca khúc Tôi không thể biết, và bây giờ là niềm tin vào sự tha tội. Kỳ trước, chúng ta đã xác định tội theo Kinh Thánh không chỉ là những tội về luân lý, đạo đức hay hình sự, nhưng là cuộc sống sai chệch mục tiêu thiên định, không đạt được tiêu chuẩn công chính thánh khiết yêu thương của Đức Chúa Trời. Đây là khái niệm về tội nhiều người chưa từng nghe, cho nên khi Kinh Thánh tuyên bố mọi người đều đã phạm tội, thì có tiếng phản đối bảo rằng trong một quốc gia có nhiều công dân có tư pháp lý lịch trong sạch, họ chưa bao giờ can án và đó là những người vô tội. Tuy nhiên ở điểm này, chúng ta cần xác định rằng họ chỉ vô tội đối với pháp chế thô thiển của con người. Kinh Thánh cho biết, tất cả mọi người đều là tội nhân đối với pháp chế tuyệt đối của Đức Chúa Trời, là quan án tối cao tuyệt đối công minh. Đức Chúa Trời không chỉ phán xét dựa trên bằng chứng bên ngoài, như lời nói hay hành vi, nhưng trên cả mọi ý tưởng, ý định và động cơ thầm kín trong lòng. Đối với Đức Chúa Trời, việc làm và những hành vi bên ngoài cần phải được thẩm định bằng ý định và động cơ bên trong. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời không chỉ nhìn bề ngoài như con người, nhưng Ngài thấu rõ trong lòng. Đó là Samuel thứ nhất chương 16 câu 7 phần B. Chúa Giê-xu cũng từng dạy rằng, từ trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 19. Chúng ta cũng đã thấy con người không thể làm gì để tẩy xóa những tội lỗi đã phạm. Đối với tội lỗi, con người hoàn toàn bó tay, và vì thế, tất cả mọi tội lỗi trong cuộc đời, nếu không được giải quyết, sẽ không tự hủy, nhưng sẽ tiếp tục tồn đọng, tích lũy lại thành một khối nặng đè trên lương tâm và linh hồn con người, từ đời này cho đến cõi đời đời. Mặt khác, Kinh Thánh cũng cho biết, tội lỗi có sức mạnh của xiềng xích biến con người thành nô lệ, nghĩa là không thể ngừng phạm tội. Chúa Giê-xu tuyên bố, kẻ nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Đó là Phúc âm Giăng chương 8 câu 34. Chính sứ đồ Phao-lô cũng kinh nghiệm sức mạnh xiềng xích của nguyên lý gian ác của tội lỗi, đã viết trong thư Roma chương 7 câu 21 đến câu 24. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi, bắt phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Đó là trích trong Roma chương 7, câu 21 đến câu 24. Sau khi diễn đạt ý tưởng trên về quy luật nghiệt ngã của tội vận hành trong chính mình, cùng với xúc cảm thất vọng tột cùng, trong câu 25 tiếp theo, sứ đồ Phao-lô đã công bố ngay kinh nghiệm được giải cứu trong lời cảm tạ, cũng đồng thời là tiếng kêu đắc thắng. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Cũng cần lưu ý là một trong những từ hy bá trong Kinh Thánh chỉ tội là hatat, bao gồm cả hai nghĩa, tội và tế lễ chuộc tội. Từ này nói đến thất bại của con người, nhưng cũng nói đến một thực tại đầy ân sủng về sự tha thứ Đức Chúa Trời cung ứng qua tế lễ chuộc tội là Chúa cứu thế Giê-xu, được mệnh danh là chiên con của Đức Chúa Trời. Đó là theo Phúc âm Giăng chương 1, câu 29, câu 36. Kinh Thánh cũng sử dụng nhiều từ khác nhau, chỉ thị những khía cạnh khác nhau của tội. Ba từ chính chỉ tội trong Cựu Ước là hatta, nghĩa chính là chật mục tiêu, pesha là nổi loạn, awun là vi phạm. Tất cả những từ này cho thấy tội là một chọn lựa cố ý, có ý thức, có tính toán chống lại tiêu chuẩn thiên định, minh thị trong giới luật hoặc mặc thị trong lương tri con người. Tân Ước cũng sử dụng nhiều từ liên quan đến ý niệm tội lỗi. Tuy nhiên, hai từ chính là hamartia chỉ thị khái niệm chật mục tiêu, akadia là lầm lỗi, mắc tội, không công chính, xúc phạm, vi phạm, bất nghĩa, gian ác. Với những đặc tính trên của tội lỗi, tất cả những người dù ý thức hay không đều đang ở trong một tình huống bi thảm hơn hết, tuyệt vọng hơn hết khi bị tội lỗi khống chế và xiềng xích, để lại hậu quả không thể lường. Hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết tâm linh, đời đời bị ngăn cách với Đức Chúa Trời là nguồn sống, nguồn sáng và nguồn phước. Trong phân tích triệt để, tội lỗi là thủ phạm của tất cả mọi nỗi đau khổ và thống khổ của con người. Tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời thánh khiết và cũng ngăn cách con người với nhau. Tội lỗi làm rạn nứt và đổ vỡ các mối tương giao tốt đẹp nhất và bền chắc nhất. Dù tội lỗi để lại những hậu quả kinh khủng như vậy, bao gồm cả sự chết đời đời, nhưng khi mới xuất hiện, tội lỗi luôn luôn mang một gương mặt hiền lành vô hại, đôi khi trông có vẻ sáng sủa khôn ngoan và với ma lực cám dỗ rất mạnh. Sách Châm Ngôn nói về tội nghiện rượu đã mô tả rượu trong hình ảnh rất quyến rũ với lời khuyên: đừng ngắm nhìn rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Khởi đầu tội lỗi luôn luôn mời gọi bằng lợi lộc, bằng danh vọng, bằng lạc thú. Nhưng sau khi con người đã xa bẫy, tội trở thành một tên bạo chúa tàn nhẫn không thương xót. Vua David đã phạm tội tà dâm từ một buổi chiều nhàn tản trên sân thượng đền vua. Nhưng cuối cùng, sau khi ăn năn, ông đã mô tả hậu quả của tội lỗi đau đớn như các xương cốt trong thân thể ông bị gãy vụn. Lúc đó, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể cứu được mà thôi. Trong một bài thơ sám hối, vua David đã phủ phục trước Chúa với cả tâm hồn tan vỡ. Thi Thiên 51 mô tả hậu quả đau đớn của tội lỗi, nhưng cũng khẳng định lòng nhân từ thương xót kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho tội nhân có lòng ăn năn. Chúng ta nghe đọc lại Thi Thiên này để được cảnh giác trước cám dỗ của tội lỗi, nhưng cũng được củng cố đức tin nơi Đức Chúa Trời và thấy được con đường phục hồi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa, xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa, vì Chúa không ưa thích bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh rẻ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Siôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Đó là Thi Thiên 51 câu 1 đến câu 19. Trong câu 4, vua David bảo rằng: tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Điều này không có nghĩa là những hành vi tội lỗi của David không làm tổn hại cho Bathsheba và chồng là Uri, nhưng có nghĩa là David nhận rằng trước hết mình đã phạm luật của Chúa, đứng lập pháp và là thẩm phán tối cao duy nhất. Phạm tội tà dâm với Bathsheba và mưu sát Uri là những hành vi của David đã phá vỡ, chà đạp giới luật của Chúa, cho nên khi Chúa phán xét và kết án ông, thì Ngài tuyệt đối công minh. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.